Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 22 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 29 để thông qua báo cáo dự thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 9 tháng năm 2021 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên khánh thành nhà đa năng phục vụ công tác khám chữa bệnh và tiêm chủng vaccine.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 21 tháng 9, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ khánh thành nhà đa năng phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và tiêm chủng vaccine. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Công trình nhà đa năng được khởi công xây dựng từ đầu tháng 8 năm 2021 và hoàn thành sau một tháng thi công. Công trình được xây dựng trên diện tích 650m², gồm các hạng mục như hệ thống mái che, phân khu tiêm chủng, khu vực theo dõi sau tiêm và hệ thống quạt làm mát, với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long hỗ trợ. Nhà đa năng được đưa vào sử dụng với đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và tiêm chủng vaccine. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã bố trí các dây chuyền tiêm đảm bảo an toàn và được phân chia thành từng khu vực. Tiếp đón, sàng lọc, bàn tiêm và khu vực theo dõi sau tiêm đảm bảo giãn cách, với khả năng đáp ứng từ 200 đến 1.000 mũi vaccine trên ngày. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thời gian qua. Đồng chí cũng cảm ơn đơn vị tài trợ đã hỗ trợ thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mong các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục có những đóng góp ý nghĩa, thiết thực, chung sức với tỉnh trong cuộc chiến chống COVID-19. Để công trình phát huy được hiệu quả, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cần làm tốt công tác quản lý, sử dụng công trình, tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, phát huy tối đa công năng sử dụng của công trình nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã tặng hoa và trao quà chúc mừng nhân dịp lễ khánh thành nhà đa năng cho Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên.
Chiều 21 tháng 9, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025, để thảo luận thông qua báo cáo dự thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 9 tháng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. 9 tháng qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, sự chủ động và linh hoạt của chính quyền thành phố, nên thành phố Thái Nguyên vẫn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Hoạt động thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội 9 tháng đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 8.800 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 2.135 tỷ đồng, tăng 51,3% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 20.680 tấn, tăng 6,9% so với kế hoạch tỉnh và thành phố. Sản lượng chè búp tươi đạt 16.600 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn đảng bộ thành phố kết nạp được 251 đảng viên mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến và dự thảo báo cáo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy chính quyền, các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 10 đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng, trong đó tập trung hoàn thành mục tiêu kết nạp đảng viên mới theo kế hoạch đã đề ra, v.v. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến vào báo cáo dự thảo kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố giai đoạn 2016-2020. Báo cáo dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Ngày 21 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Dương tiến hành đánh giá kết quả mô hình giống lúa mới chất lượng cao Đại Dương 18 cho vụ mùa năm 2021 trên địa bàn xã Đồng Liên. Mô hình được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021 tại cánh đồng xóm Trà Viên với quy mô 2 hectare, có 12 hộ nông dân tham gia phải đảm bảo các điều kiện như trắng đồng, chủ động tưới tiêu, gần đường giao thông. Trong quá trình thực hiện mô hình, các hộ dân được cán bộ hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Ông Phạm Tiến Toàn, một trong số hộ tham gia mô hình, phấn khởi nói.
Thì qua một lần vụ chiêm xuân, tôi đã cấy một lần, xong rồi đến vụ mùa. Giống lúa này dễ chăm sóc, mà đỡ sâu bệnh, mà chăm sóc nó dễ dàng hơn, và nó được năng suất cao hơn.
Qua đánh giá cho thấy, thời gian sinh trưởng trung bình giống lúa Đại Dương 18 là 105 ngày, có thể đưa vào cơ cấu vụ mùa muộn, mùa sớm và mùa chung. Giống này có dạng cây thấp, cứng cây khóm gọn, bộ lá đứng, độ bền lá tốt, lá đồng dài thích hợp cho thâm canh, khả năng chống chịu sâu bệnh khá và khả năng chống đổ tốt. Hạt gạo thon dài, trong, cơm mềm, thơm nhẹ vị đậm, năng suất đạt trên 204 kg một sào, cho hiệu quả kinh tế cao hơn giống đối xứng Khang Dân 18 là 1,7 triệu đồng trên sào. Nói về chính sách vật tư phân bón hỗ trợ nông dân, ông Nguyễn Văn Tráng, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Dương cho biết.
Về chính sách của chúng tôi đang mở rộng sản xuất trên tất cả các huyện trong tỉnh Thái Nguyên và một số những tỉnh miền núi. Tất cả những cơ chế chính sách làm sao đó để cho bà con được thuận lợi nhất, tức là cơ quan cũng sẽ có những cái việc mà cân nhắc về giá giống đưa cho bà con ở mức giá với trung bình với so với tất cả các giống chất lượng trên địa bàn. Vì khả năng lai tạo cũng như là chọn tạo giống Đại Dương 18 của công ty là một trong cái giống lúa thuần chất lượng của thế hệ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Dương. Hy vọng trong tương lai công ty sẽ có nhiều sản phẩm nữa và đặc biệt là sẽ phát huy cái giống Đại Dương 18 thành phổ đại trà trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên.
Mô hình đã ứng dụng phân nén rối sâu NK trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp và quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng đã tạo ra nhiều ưu điểm như tiết kiệm giống, phân bón, hạn chế được sâu bệnh hại, cây lúa được tận dụng ánh sáng đều nhau nên sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, tập trung, số hạt trên bông cũng như số hạt chắc trên bông cao, do đó năng suất cao so với tập quán canh tác cũ của người nông dân. Sử dụng phân viên nén rối sâu chỉ bón một lần duy nhất trong cả vụ, chủ động trong sản xuất, không phụ thuộc vào thời tiết, nên cây lúa có khả năng chống chịu với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh tốt hơn so với giống đối xứng. Nói về hiệu quả mô hình đem lại, ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Đây là một cái giống mới mà nó có cái rất nhiều cái ưu thế. Thứ nhất về qua thực tế, từ ngoài đồng ruộng ta thấy là cái sinh trưởng phát triển rất là tốt. Thứ hai là tươi khá sạch cho bệnh. Đặc biệt là chúng ta thấy là cái lúa mà so sánh cái ruộng lúa mà số giống Khang Dân và số giống khác nó thấy là có ưu thế vượt trội, rất là sạch mà năng suất có triển vọng năng suất rất là cao. Nói đặc biệt là ở đây chúng tôi cũng đặt vấn đề với lại cái bà con nông dân cũng như là doanh nghiệp mà hiện nay chúng tôi đưa cái giống lúa được chất lượng cao. Đây một trong giống lúa mà có ưu thế về chất lượng. Cho nên chúng tôi lựa chọn để nhằm khảo sát để trong thời gian tới nó phù hợp mà ổn định, chúng tôi sẽ đề nghị với Sở Nông nghiệp cũng như là thành phố sẽ bổ sung một cái cơ cấu giống của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới.
Thông qua trình diễn mô hình giống lúa mới Đại Dương 18 là dịp để đánh giá chất lượng và là tiền đề để bổ sung vào cơ cấu giống, cơ cấu vụ mùa, thay thế dần những giống đang dần thoái hóa, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Theo quy định, năm học 2021-2022, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của nhóm học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở, tương đương một năm là 804.600 đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh sinh viên chỉ đóng 70%, nên số tiền thực tế mà mỗi học sinh sinh viên sẽ đóng là 563.220 đồng trên năm. Phụ huynh học sinh sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm y tế định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và đăng ký tham gia tại cơ sở giáo dục, nhà trường nơi học sinh sinh viên đang theo học. Nhóm học sinh sinh viên cũng được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường hoặc cơ sở y tế theo quy định, chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng, lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo quy định vào đầu tháng mỗi quý, được cơ quan bảo hiểm xã hội tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về bảo hiểm y tế, cũng như khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Khi học sinh sinh viên đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trường hợp đúng tuyến và thực hiện đầy đủ thủ tục, học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế thì được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh. Trường hợp không đúng tuyến, không có giấy chuyển tuyến mà xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ quy định. Nếu không xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức hưởng và tỷ lệ cụ thể theo từng trường hợp được quy định trong luật bảo hiểm y tế. Riêng trường hợp cấp cứu, học sinh sinh viên được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện tốt việc bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên. Đặc biệt từ tháng 6 năm 2021, người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có các em học sinh sinh viên, có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó giúp người tham gia bảo hiểm y tế tiết kiệm thời gian khi đi khám chữa bệnh, không còn lo thủ tục khám chữa bệnh sẽ khó khăn khi mất hay hỏng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Phụ huynh học sinh có thể tra cứu về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo các cách sau. Truy cập vào cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ sau https://bảohiemxahoi.gov.vn, nhắn tin theo cú pháp BHTHE mã thẻ bảo hiểm y tế gửi 8079, gọi điện đến tổng đài 1900-9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Đặc biệt khi cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, mọi nhóm đối tượng đều có thể theo dõi quá trình đóng hưởng bảo hiểm y tế của bản thân, cập nhật các thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện một số dịch vụ công của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mao Linh 2, ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 6848 về việc thu hồi trên 740m2 đất, trong đó có 111,1m2 đất ở, còn lại là đất nông nghiệp của gia đình ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục, sử dụng đất tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn và ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình ông Huy còn được Ủy ban Nhân dân thành phố bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ cây cối của gia đình trồng trên thửa đất công do Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn quản lý với tổng giá trị gần 3 triệu đồng. Sau khi có các quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 3 lần mời hộ ông Huy nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Huy không nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường tài sản cây cối thấp, chưa thỏa đáng, đề nghị được đất đổi đất với toàn bộ diện tích đất thu hồi. Tiếp thu các ý kiến của gia đình, ngày 28 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. nhưng đến nay hộ gia đình không nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 77 ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ gia đình ông La Quang Huy, xóm Mò Đá, xã Linh Sơn. Theo đó, việc áp giá đối với các hạng mục tài sản, cây cối đối với hộ gia đình ông Huy là đúng và đủ theo quy định của nhà nước. Còn ý kiến của gia đình đề nghị bồi thường bằng đất đối với 630m2 đất nông nghiệp của gia đình bị thu hồi là không có cơ sở để giải quyết. Vì hiện nay trên địa bàn không có quỹ đất nông nghiệp để bồi thường bằng đất, nên nhà nước chỉ tính bồi thường hỗ trợ bằng tiền đối với đất nông nghiệp bị thu hồi. Đối với 111,1m2 đất ở của gia đình bị thu hồi, nếu gia đình có nhu cầu bồi thường bằng đất ở, thì gia đình có đơn đề nghị để Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, kiểm tra quỹ đất, xem xét phương án bồi thường bằng đất ở cho gia đình theo quy định. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục, từ ngày 18 tháng 9 năm 2021 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021, đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn trên, nếu hộ ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp thẩm quyền, để tổ chức thi công đường dẫn lên cầu Mo Linh 2 và một phần đường hoàn trả đường dân sinh để thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
Ngày 21 tháng 9, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ký văn bản đồng ý để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phân luồng giao thông tạm thời tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc để phục vụ thi công công trình nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên như sau. Giai đoạn 1, tổ chức cấm xe ô tô lưu thông trên đường Thống Nhất qua nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc và cấm xe ô tô lưu thông trên đường Việt Bắc rẽ phải, rẽ trái vào đường Thống Nhất tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc. Thời gian bắt đầu từ 0 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022. Tất cả các xe ô tô lưu thông theo bảng chỉ dẫn từ xa, không lưu thông qua nút giao đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, đi theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều khiển giao thông. Các hướng phân luồng giao thông trong giai đoạn này cụ thể như sau. Hướng 1A từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi về ngã ba Bắc Nam. Đối với ô tô, từ nút giao Tân Lập lưu thông theo tuyến tránh thành phố Thái Nguyên về nút giao Thịnh Đán, đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến lưu thông về ngã ba Bắc Nam. Từ đường Thống Nhất rẽ trái vào đường Phú Thái qua đường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến lưu thông về ngã ba Bắc Nam. Đối với xe máy, xe thô sơ đi thẳng như hiện trạng theo tín hiệu và người điều khiển giao thông trong giai đoạn thi công. Hướng 1B từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đi về đường Việt Bắc. Đối với ô tô, từ nút giao Tân Lập lưu thông theo tuyến tránh thành phố về nút giao Thịnh Đán, đường Quang Trung lưu thông về hướng đường Việt Bắc hoặc rẽ trái vào đường Phú Thái qua đường Quang Trung về đường Việt Bắc. Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh đi thẳng như hiện trạng theo tín hiệu và người điều khiển giao thông trong giai đoạn thi công. Hướng 2A, các phương tiện từ ngã ba Bắc Nam đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Đối với ô tô, từ ngã ba Bắc Nam theo đường Bắc Nam đi theo đường Cách mạng tháng 8 hướng về Hà Nội hoặc đi theo đường Lương Ngọc Quyến vào đường Dương Tự Minh hướng nút giao Tân Long đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh đi về đường Phan Đình Phùng đến nút giao đi theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều tiết giao thông. Hướng 2B, các phương tiện từ ngã ba Bắc Nam đi vào đường Việt Bắc. Đối với ô tô, từ ngã ba Bắc Nam theo đường Lương Ngọc Quyến rẽ vào đường Hoàng Văn Thụ và lưu thông về hướng đường Việt Bắc. Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh, rẽ phải qua phạm vi công trình vào đường Việt Bắc giai đoạn 1, theo tín hiệu và hướng dẫn của người điều tiết giao thông. Hướng 3A, các phương tiện từ đường Việt Bắc đi ngã ba Bắc Nam. Đối với ô tô, từ đường Việt Bắc đi theo đường Hoàng Văn Thụ, rẽ phải vào đường Lương Ngọc Quyến và lưu thông về hướng ngã ba Bắc Nam. Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh, rẽ trái vào đường Thống Nhất như hiện trạng, theo tín hiệu và người điều tiết giao thông. Và giờ cao điểm không qua nút giao, lưu thông theo tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đường Lương Ngọc Quyến, lưu thông về hướng ngã ba Bắc Nam. Hướng 3B, các phương tiện từ đường Việt Bắc đi cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Đối với ô tô, từ đường Việt Bắc đi theo đường Quang Trung và lưu thông về hướng cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Đối với xe máy, xe thô sơ, xe ba bánh, rẽ phải vào đường Thống Nhất như hiện trạng, theo tín hiệu và người điều tiết giao thông. Vào giờ cao điểm rẽ vào khu đô thị Havico, sau đó rẽ vào đường Thống Nhất, lưu thông về hướng cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Con tên là Lê Minh Thanh, học sinh lớp 1A2. Con rất vui được học lớp 1A2. Hôm nay con rất vui vì được làm đèn bằng những vật liệu tái chế để giữ gìn môi trường. Con mong dịch bệnh qua nhanh để các bạn được trở lại trường.
Dưới sự hướng dẫn của mẹ, Lê Minh Thanh, cậu học trò nhỏ tuổi của liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, tỏ ra hứng thú với việc tự tay làm cho mình chiếc đèn trung thu. Giấy màu, bút màu, băng keo dán là những vật dụng quen thuộc được Thanh và mẹ sử dụng để làm những chiếc đèn lung linh sắc màu, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Và đây chính là thành phẩm để em tham gia hội thi làm đèn trung thu do liên đội nhà trường tổ chức.
Con rất vui được tham gia hoạt động ở liên đội. Con chúc thầy cô và các bạn có một ngày trung thu vui vẻ.
Ngoài Minh Thanh, còn rất nhiều bạn tích cực tham gia hội thi thông qua việc tự quay video clip tại gia đình hoặc phối hợp với các thầy cô giáo tổ chức thực hiện tại lớp học. Mỗi chiếc đèn do các em làm đều thể hiện khả năng tư duy sáng tạo của học sinh trong cách trình bày, lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để làm được chiếc đèn trung thu ý nghĩa. Em Hoàng Quốc Bảo, học sinh lớp 4A2, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, vui vẻ nói.
Có những video các bạn làm rất tốt ạ. Em đã có ý tưởng làm đèn trung thu bằng giấy và những vật liệu có sẵn ở nhà em. Thông qua hoạt động này, chúng em có thể tiết kiệm tiền để khi nào trường có thông báo, chúng em sẽ ủng hộ các bạn miền Nam vì dịch COVID-19.
Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng của vận động Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ngay sau khi phát động, các chi đội và các em học sinh trong toàn trường đã tích cực tham gia làm đèn trung thu để quay video clip gửi về ban tổ chức. Với những video chất lượng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sẽ được ban tổ chức lựa chọn trao giải. Cô giáo Trần Thị Lan Anh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đây là một cái hoạt động mà các em rất là hào hứng cùng với cái việc mà với cái ý nghĩa giáo dục cho các em để cùng với học tập, và các em còn có một cái sự hợp tác với cha mẹ học sinh và với sự đoàn viên trong gia đình để làm được nên cái sản phẩm, đó là những cái chiếc đèn rất là xinh xắn. Và có những em học sinh thì cũng đã làm nên những cái thông điệp, đó là Việt Nam chiến thắng COVID-19. Và các em cũng đã quay những cái video và gửi đến ban tổ chức của nhà trường. Và nhà trường cũng sẽ lựa chọn các cái video mang ý nghĩa cũng như là cái hình thức phong phú để đưa lên trang fanpage của nhà trường. Và nhà trường cũng tổ chức để chấm thi cho các lớp.
Có thể nói, việc đánh giá kết quả của hội thi làm đèn trung thu qua các video clip do các em học sinh tự làm của liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng hoàn toàn phù hợp trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Qua đó góp phần hình thành và phát triển khả năng tư duy sáng tạo của mỗi học sinh trong toàn liên đội.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quyết Thắng, Tích Lương, Tân Cương, Hoàng Văn Thụ, Sơn Cẩm. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 18 tháng 9 năm 2021, anh Treo Uy, sinh năm 2000, quốc tịch Campuchia, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo về việc. Khoảng 4 giờ ngày 18 tháng 9, anh ngủ dậy thì phát hiện bị mất một máy tính, sách tay, nhãn hiệu Asus và một điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F7 màu đen, để trong phòng 119, tầng 3 ký túc xá của trường tại xóm Nước 2, xã Quyết Thắng. Ngoài ra, bạn cùng phòng là Nu Chanudam, sinh năm 1999, quốc tịch Campuchia, bị mất một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus. Trước khi đi ngủ, Treo Y không khóa cửa phòng, tổng tài sản thiệt hại khoảng 32 triệu đồng. Trộm cắp tài sản. Khoảng 0 giờ ngày 14 tháng 9, tại đoạn đường 3/2 thuộc tổ 9 phường Tích Lương, anh Hoàng Hữu Đức, sinh năm 2004, có hộ khẩu thường trú tại tổ 4 phường Tích Lương, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way đi ăn đêm về thì bị một nhóm đối tượng nam thanh niên khoảng 4 đến 5 người điều khiển hai xe mô tô đuổi theo, chặn đầu xe và đe dọa anh Đức. Tại đây anh Đức để lại xe và bỏ chạy thì bị các đối tượng trên cầm dao kề vào cổ, yêu cầu anh Đức đưa chìa khóa xe. Sau đó các đối tượng lấy xe và bỏ đi. Bên trong cốp xe có số tiền 105.000 đồng và một số giấy tờ xe của anh Đức. Khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, anh Đức đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 17 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm được kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 83 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 317 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 17 trường hợp vi phạm, thu gần 4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 415 ca với 1.806 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra một vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 6 triệu đồng. Bắt 12 vụ, 12 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5,172 gram heroin và 3,649 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng. Kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 140 trường hợp vi phạm, tạm giữ 36 xe mô tô, 129 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 2 trường hợp dừng đỗ xe không đúng quy định, 20 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 69 trường hợp vi phạm, thu 49 triệu 100 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 243 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 22 trường hợp vi phạm, thu 9 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường. Biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.